Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
chúng tôi được cái duyên lành đến đây để thăm trước là thăm Chư Tăng Chư Ni, và kế đó là thăm tất cả quý Phật tử, và đồng thời cũng được quý vị yêu cầu chúng tôi giảng cho một thời pháp. Để theo lời yêu cầu đó thì chúng tôi sẽ nói thời pháp hôm nay. Nhưng vì cái sở trường của chúng tôi là tu thiền, cho nên cái thời pháp này chúng tôi sẽ nói về thiền, tức là cái đề tài tại sao chúng ta phải tu thiền. Đó là cái đề tài chúng tôi sẽ nói cho tất cả quý vị nghe. Bởi vì tôi nghĩ rằng quý thầy các nơi về đây, cũng như thầy trụ trì ở đây, thường giảng cho quý Phật tử về Phật pháp khá nhiều rồi. Ở đây chúng tôi chỉ đi trong cái sở trường để cho quý vị biết thêm một khía cạnh khác của Phật giáo, nhất là Phật giáo Việt Nam. Thì câu hỏi tại sao chúng ta tu thiền thì chắc rằng quý vị đều có một cái nhận định rằng tu thiền là một cái điều kiện mà người Phật tử cũng như người xuất gia ai rồi cũng phải biết. Bởi vì tất cả chúng ta nếu mà đọc lịch sử Phật, chắc không còn ai nghi ngờ Đức Phật do Ngài tu thiền ở dưới cội Bồ Đề mà thành Phật. Như vậy Đức Phật thành Phật là do Ngài tu thiền mà được thành Phật. Đó là cái chỗ mà chúng tôi muốn nêu ra cho tất cả quý vị chú ý. Nhưng muốn kể cho kỹ, cho rõ ràng hơn thì tôi kể từ ban đầu lý do gì mà Thái tử Tất Đạt Đa Ngài đi tu, và lý do gì mà Ngài phải độ thiền để rồi đi tới đạt đạo. Đó là cái ý nghĩa mà tất cả chúng ta phải nắm cho thật vững. Chắc rằng quý vị đọc sử cũng đã từng nghe Thái tử đi dạo bốn cửa thành, thấy cái cảnh người già, người bệnh, người chết, và thấy một sa môn tu hành xuất gia. Thì do thấy cái cảnh đó mà Ngài phát tâm đi tu. Như vậy những cảnh đó nó có cái sức mạnh thế nào mà kích thích, mà thúc đẩy Ngài phải đi tu? Bởi vì tất cả chúng ta chắc là quý vị cũng như chúng tôi, ai ai cũng đã từng thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết ở thế gian, không phải thấy một lần mà có thể thấy rất nhiều lần. Mà sao chúng ta lại không có bị cái cảnh đó nó thúc bách khiến mình phải đi tu? Còn Ngài chỉ thấy có một lần thôi mà Ngài không ngồi an ở trong cái địa vị một Đông Tung Thái Tử, mà phải bỏ hết tất cả sự giàu sang sung sướng của một ông hoàng để đi vào rừng tu hành. Đó là một cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Nếu chúng ta không có nắm vững thì chúng ta không làm sao biết rõ được tại sao Đức Phật đi tu, tu rồi Ngài thành cái gì. Đó là một cái điều mà tôi muốn nêu lên. Theo trong kinh Phật dạy thì khi thấy điển, ngài thấy cảnh người già thì ngài liền cảm thông rằng không phải chỉ có người đó già mà rồi ta cũng phải già. Bởi thấy người già, ngài biết mình cũng sẽ già, cho nên không dám khinh, không dám coi thường người già. Thấy người bệnh, ngài cũng cảm thông rằng rồi ta cũng sẽ bệnh. Đến thấy người chết, ngài liền cảm thông rằng rồi ta cũng phải chết. Như vậy, già, bệnh, chết dưới con mắt của ngài là một việc chung chứ không phải là việc riêng. Cho nên khi thấy cái cảnh đó rồi thì ngài biết rõ rằng thân phận của mình rồi cũng đến tuổi già, rồi bệnh, rồi sẽ chết, không nghi ngờ gì hết. Như vậy thì ngài tự thắc mắc, tại sao chúng ta có mặt ra đây để rồi phải chịu cái cảnh già, bệnh, chết? Như vậy thì trước khi ra đây chúng ta đã từng có hay chưa? Và sau khi chết rồi chúng ta sẽ đi đâu, sẽ thế nào? Nếu không muốn tiếp tục cái cuộc già bệnh chết nữa thì chúng ta phải làm sao? Đó là những cái nghi vấn mà khiến cho ngài phải băn khoăn, khắc khoải ở trong lòng, bất an, không thể nào ngồi yên trong cái cảnh giàu sang phú quý để chờ cái già, cái bệnh, cái chết nó đuổi tới. Và ngài phải quyết đi tìm một phương pháp, một con đường để ra khỏi cái già bệnh chết đó. Thì như vậy chúng ta ngày nay cũng chứng kiến cảnh già bệnh chết mà chúng ta ít có thắc mắc là tại sao. Như người trẻ thấy mấy ông già bà già đi lượm cượm thì nghĩ rằng đó là chuyện của mấy ông già bà già chứ chưa phải chuyện của mình, phải không? Mình chưa tới, cho nên rồi thấy người già mà mình cứ yên lòng, mình không có lo, không có sợ. Rồi thấy người khác bệnh, mình đang mạnh thì mình cũng bệnh, đó là người khác bệnh chứ mình cũng không có can dự gì, cho nên không có nghĩ, không có lo. Rồi thấy người khác chết thì sao? Cũng là cái việc chết đó của người khác chứ phải chưa phải là của mình, cho nên mình cũng không sợ. Do đó cho nên chứng kiến cảnh già bệnh chết mà lòng chúng ta vẫn thản nhiên, trừ phi những người già bệnh chết là thân nhân của mình thì còn sao xíu một chút, chứ nếu người xa lạ thì chắc ít cái sao xíu lắm. Đó là để thấy rõ rằng với Đức Phật dù chưa có giác ngộ, còn là một người phàm phu mà ngài thấy cái cảnh đó, ngài đã cảm thông, ngài đã hiểu rõ. Còn chúng ta thì mê muội hơn nhiều, cho nên thấy mà không có thông cảm, không có hiểu rõ. Đó là cái lý do mà rồi thái tử đi tu. Như vậy cái nghi vấn của ngài đã có trong khi chứng kiến cái cảnh già bệnh chết. Cái lý do đó có thể là một triết lý của con người, tất cả chúng ta ai cũng có thể phải đặt ra. Có người nào không băn khoăn rằng đời của mình hiện có mặt đây là một lần đầu hay là đã nhiều lần có mặt rồi, mới tới lần đây là lần thứ mấy, hoặc là không biết bao nhiêu lần. Và không ai khỏi thắc mắc rằng sau khi chúng ta nhắm mắt rồi lúc đó chúng ta còn hay là hết? Nếu còn thì chúng ta đi đâu? Thì cũng không ai tránh khỏi thắc mắc rằng tại sao chúng ta có mặt trên thế gian này để rồi phải đến tuổi già, đến lúc bệnh hoạn và đến ngày tắt thở. Như vậy thì ai cũng phải như vậy. Lớp người trước bị già bệnh chết, nó dẫn đi thì lớp người kế, lớp người sau, và mãi mãi cứ như vậy. Chúng ta chấp nhận hay không? Đó là những lý do mà chúng ta là người có suy gẫm, có tìm hiểu thì chắc rằng không ai khỏi thắc mắc. Bởi vậy cho nên khi Thái tử đi tu, Ngài đã sẵn ở trong lòng những cái băn khoăn, những cái thắc mắc đó. Cho nên nếu mà tu có ai dạy, có ai chỉ Ngài mà không giải quyết được những thắc mắc đó thì Ngài cũng không có thể chấp nhận, không có thể theo mãi được. Chúng ta ngày nay tu thì tu nhưng mà ít có những cái thắc mắc đó, cho nên ai chỉ cái gì thì mình làm cái ấy và miễn yên thân tu thì thôi, chứ không có thắc mắc. Ngược lại, Ngài vì đã ôm ấp trong lòng những cái ngờ vực, những cái thắc mắc rồi, cho nên nếu không giải quyết những cái thắc mắc của Ngài thì nhất định Ngài phải từ giả người đó. Đó là những lý do mà sau này chúng ta thấy. Cho nên khi đi tu, đầu tiên Ngài tìm những vị tiên đã tu trước, nhờ họ hướng dẫn chỉ dạy. Từ khi gặp vị tiên đầu tiên dạy cho Ngài tu chứng được tứ thiền, đó, tức là cái pháp thiền định, tới phần thứ tư, nhưng mà chưa có giải quyết được cái nỗi lòng thắc mắc của Ngài, cho nên Ngài từ giả, Ngài đi nơi khác. Đến vị thứ hai chỉ cho Ngài tu chứng được phi tưởng xứ thì cũng chưa giải quyết được cái thắc mắc của Ngài, cho nên Ngài từ giả ra đi. Cuối cùng Ngài thấy rằng chưa có ai giải đáp được cái chỗ mà Ngài đang băn khoăn, đang theo đuổi, cho nên Ngài nghĩ rằng chỉ có một cách là phải tu khổ hạnh thì khả dĩ mới tìm được. Do đó cho nên Ngài vào rừng tu khổ hạnh. Ngài nỗ lực tối đa trong cái phần tu khổ hạnh, xong cuối cùng rồi cũng không đến đâu, không giải quyết được cái gì, mà chỉ thấy cái thân càng ngày càng tàn lụng, càng kiệt quệ. Cho nên rồi Ngài bỏ tu khổ hạnh. Sau khi bỏ tu khổ hạnh, Ngài trở lại sống một đời tu sĩ bình thường. Ngài ăn một bữa và tọa thiền dưới cội cây. Thì sau đó Ngài mới tìm được cây bồ đề. Khi tìm được cây bồ đề rồi, Ngài lấy cỏ trải làm tòa ngồi, và Ngài chỉ cội cây bồ đề, thề rằng nếu ta ngồi dưới cội cây này tu hành không thành đạo, thà là xương tan thịt nát, ta không rời khỏi gốc cây này. Cái lời chí thành quyết định đó khiến cho Ngài thành công ngay ở dưới cội bồ đề. Vì vậy mà 49 ngày đêm ngồi tu dưới cội bồ đề. Ngồi tu cội bồ đề tức là Ngài ngồi thiền định dưới cội bồ đề. Đến đêm thứ 49 thì từ đầu hôm đến canh 2 thì Ngài liền chứng được túc mạng minh. Túc mạng minh, chữ minh là sáng, túc mạng tức là cái mạng đời trước, tức là biết rõ được vô số kiếp về trước của Ngài đã từng ở đâu, từng làm gì, tên họ thế nào, vân vân. Ngài biết tường tận, không ngờ vịt. Cho nên trong kinh chép rằng khi chứng được túc mạng minh, Ngài nhớ lại vô số kiếp trở về trước như Ngài nhớ việc mới xảy ra hôm qua. Bởi vậy cho nên sau này khi giảng kinh thuyết pháp cho đệ tử nghe, cần kể lại những cái đời trước của Ngài thì Ngài kể rất rõ ràng và được ghi chép lại trong các bộ kinh, gọi là kinh Bổn Sanh, kinh Bổn Sự trong bản chữ Hán. Rồi từ kinh 3 đến kinh 4 thì Ngài liền chứng được Thiên Nhãn Minh. Thiên Nhãn Minh tức là con mắt Ngài sáng, thấy được tất cả những cái sự việc xảy ra, dù lớn dù nhỏ ở trên thế gian, Ngài thấy tường tận. Cho nên Ngài thấy rõ được chúng sinh sau khi chết rồi không phải là mất, mà theo nghiệp dẫn đi luân hồi trong lục đạo, thấy rõ ràng. Cho nên trong kinh kể rằng Phật nói sau khi chứng được Thiên Nhãn Minh, ta thấy chúng sanh đi luân hồi trong lục, theo nghiệp đi luân hồi trong lục đạo, như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua, người đi lại rất tường tận, không có nghi ngờ. Đó là do chứng được cái Thiên Nhãn Minh. Mà chẳng những Ngài thấy được chúng sanh theo nghiệp đi luân hồi trong sinh tử, mà còn thấy thêm rất nhiều cái khác. Bởi vậy khi chứng được Thiên Nhãn Minh rồi thì trong nhà Phật cũng dùng cái từ khác gọi đó là sanh tử trí, tức là cái trí biết rõ được cái sự chết sống của con người. À, mà vì chứng được Thiên Nhãn Minh cho nên con mắt của Ngài nhìn những vật rất nhỏ, nhỏ như là vi trùng, Ngài cũng thấy tường tận. Bởi vậy cho nên Ngài thấy trong nước có vô số vi trùng, mà thầy Ngài dạy các thầy tỳ kheo trước khi uống nước phải đọc bài kệ là Phật Quán Nhất Bát Thủy Bát Vạn Tứ Thiên Trùng, vân vân. Tức là Phật nhìn trong bát nước thấy có 84.000 vi trùng. Đó, thì như vậy quý vị nghĩ trước đây trên 25 thế kỷ chưa từng có khoa học, chưa từng có kiếm hiểu phim, mà mắt Phật thấy tường tận vi trùng. Thì như vậy đó là cái chứng được Thiên Nhãn Minh, cho nên Ngài thấy vật hết sức là nhỏ cũng rõ ràng. Có một lần Ngài A Nan, Ngài đi qua một cánh đồng khô khát nước, thấy có cái ao nước, Ngài lại Ngài định bóc nước uống, thì vừa lại Ngài dùng thiên nhãn nhìn xuống dưới ao, Ngài thấy vi trùng vô số, thế Ngài không uống được. Ngài đi về bạch Phật, nói về con khát nước quá mà thấy nước vi trùng không uống không được, cho nên con phải chịu chức khác. Phật nói sao nên không dùng cái nhục nhãn mà nhìn. Như vậy thì với nhục nhãn chúng ta nhìn không thấy vi trùng, mà với thiên nhãn thì nhìn thấy vi trùng rõ ràng. Đó là nói cái chuyện nhỏ. Còn nói việc lớn xa thì Đức Phật nhìn ra ngoài cái thế giới của mình thấy còn vô số thế giới nữa. Cho nên trong kinh dùng cái từ chuyên môn gọi là hằng hà sa số thế giới. Thế giới nhiều như cát sông Hằng. Đó. Bây giờ quý Phật tử nghĩ chúng ta Việt Nam, mà nếu quý Phật tử nhớ đi lên Biên Hòa thì người ta lấy cát ở cái sông nào? Ở sông Đồng Nai. Mà sông Đồng Nai chỉ về dài có chừng hơn 100 cây số. Mà bây giờ quý vị có thể biết cát sông Đồng Nai chừng bao nhiêu không? Đó là vô số. Như vậy sông Hằng dài gần 1000 cây số, mà Phật nói Ngài thấy thế giới nhiều như cát sông Hằng, thì quý vị nghĩ tưởng tượng cái chừng bao nhiêu thế giới. Những lời Phật nói ngày xưa chúng ta làm sao tin cho nổi. Như vậy mà hiện nay chúng ta có tin chưa? Tin được phần nào, phải không? Chưa có toàn bộ, nhưng được phần nào rồi. Như vậy thì Ngài thấy thế giới ở trong bầu hư không này nhiều không thể lấy một số nào tính được. Cho nên nó dùng cái hình ảnh cá ở trong sông Hằng để ví dụ. Đó. Thì nếu Ngài thấy thế giới nhiều như vậy, Ngài thấy vi trùng rõ ràng như vậy, thì Ngài thấy chúng sanh bị nghiệp dẫn đi luân hồi là chuyện đương nhiên, không có gì lạ hết. Bởi vậy cho nên những cái gì Phật đã thấy Ngài nói ra, có những điều chúng ta chưa bao giờ biết, nhưng rồi từ từ chúng ta được biết là nhờ khoa học. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng rằng Đức Phật do sau khi chứng đạo, Ngài liền thấy tường tận những cái điều mà Ngài muốn thấy. Do đó cho nên Ngài phải biết rõ chúng sinh không phải chỉ có một đời này, mà đời này là thừa kế bao nhiêu cái nghiệp của đời quá khứ, và đời này là một đời để gây dựng những cái nghiệp tương lai. Như vậy cho nên Ngài mới dạy chúng ta tu. Tu là làm gì? Tức là chúng ta dù gặp những cái duyên, những cái nghiệp không tốt từ quá khứ còn lưu lại, chúng ta biết rõ, chúng ta không có kinh hoàng, chúng ta cũng không có gọi là trốn tránh hay là đổ thừa cho cái gì, mà biết đó là cái ác nghiệp đời trước của mình còn. Và ngay bây giờ trong đời này chúng ta chuẩn bị những cái nghiệp lành, những điều tốt để mai kia còn trong sanh tử chúng ta tiếp nối một cái sanh tử tốt lành hơn. Đó là dạy mình tu. Tu là như vậy. Như vậy thì Phật dạy không phải Ngài suy lý, không phải Ngài nghe ai, mà chính là Ngài thấy tường tận. Đó. Như vậy thì chứng được hai cái minh đó, Ngài đã giải quyết được hai cái nghi vấn hết sức là lớn lao về kiếp sống con người. Nghi vấn thứ nhất là chúng ta có mặt ở đây không phải chỉ một đời này, mà tiếp nối vô số đời về trước. Và nghi vấn thứ hai, sau khi chúng ta chết không phải là mất, mà còn tiếp tục theo nghiệp sinh tử chưa có biết bao giờ cùng. Đó là hai cái nghi vấn trước kia Ngài chưa từng biết. Đến khi sau hai mọt, tức là lúc đầu cái năm, thì Ngài liền chứng được lậu tận minh. Chữ lậu là rơi rớt, tận là sạch, minh là sáng suốt. Nghĩa là Ngài thấu suốt được cái nguyên nhân nào mà con người phải sinh ra hay là rơi rớt trong cái cõi sanh tử này, và nguyên nhân nào con người sẽ thoát ly được cái sanh tử đó. Đó là thấu suốt được cái nguyên nhân sinh tử luân hồi, và thấu suốt được cái nguyên nhân nào để thoát ly sinh tử luân hồi. Đó tới chỗ đó phải là ngài hoàn toàn ngộ đạo hay là chứng đạo thành Phật. Thì như vậy ba vấn đề mà ngài nghi vấn từ lúc ban đầu, trước khi có thân này ta ở đâu, sau khi chết còn hay hết, nếu còn thì đi đâu, và nếu không muốn sinh tử nữa thì phải làm sao, thì ba cái điều đó ngài đã giải quyết trọn vẹn, cho nên gọi là thành Phật hay là thành đạo. Thành đạo là những cái ôm ấp, những cái hoài nghi đến đây được giải quyết hoàn toàn viên mãn, gọi đó là thành đạo. Thì như vậy quý vị thấy trên đường tu của Đức Phật, từ khi đi học cho tới lúc mà gần thành đạo, ngài tu về cái đường lối nào đều là tu thiền. Bởi vậy cho nên ngài ngồi thiền định với dưới cội cây bồ đề mà được giác ngộ, cho nên cái tu thiền là cái gốc của đạo Phật. Và hiện nay chúng ta thấy những cái hình ảnh thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn luôn là cái hình ảnh tọa thiền, phải không? Đó là một cái lẽ thịt mà chính ngài là vị giáo chủ truyền dạy Phật giáo từ buổi ban sơ cho tới mãi ngày nay. Như vậy thì Đức Phật ngài tu thiền, còn đệ tử ngài thì ngài dạy tu cái gì? Đó là chúng ta bước qua một bước thứ hai, là những đệ tử của Phật trong thời ngài còn tại thế thì thường theo ngài, mà trong kinh chúng ta luôn luôn nghe là có 1250 vị tỳ kheo luôn luôn theo ngài và dự những bỏ buổi ngài thuyết pháp. Thì 1250 vị đó tu cái gì? Chắc cũng là tu thiền luôn, phải không? Vì Phật dạy cho những vị đó tu thiền, thì những cái bài kinh đó nếu mà có thì giờ thì quý đạo hữu sẽ thấy nó rõ ràng 100%, không nghi ngờ. Thì đoạn sau chúng tôi sẽ giải thích. Thì chư tỳ kheo, những vị theo Phật do tu thiền mà chứng được quả A-la-hán, 1250 vị tỳ kheo đều chứng quả A-la-hán là do tu thiền mà chứng. Như vậy thì chúng ta mới kể những tỳ kheo tăng, còn tỳ kheo đi tu có chứng quả không? Giờ tu cái gì? Thì đây tôi kể lại cái câu chuyện sau khi Đức Phật tuyên bố rằng còn 3 tháng nữa ngài sẽ nhập niết bàn, thì bà Mahāvāsabhadē mà chúng ta thường gọi đơn giản là Di Mẫu, Di Mẫu tức là dì của ngài, lãnh đạo một số ni chúng 500 vị, nghe Đức Phật sắp niết bàn thì bà mới dẫn đoàn ni chúng đến Phật. Khi đến đảnh lễ xong, quỳ chung quanh và bạch bà bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nghe Thế Tôn còn 3 tháng nữa nhập niết bàn, chúng con không kham nhìn thấy Thế Tôn nhập niết bàn, xin phép Thế Tôn cho chúng con nhập niết bàn trước. Quý vị thấy tôi nghe nó khỏe quá, xin cho nhập niết bàn trước. Thì cái lời xin đó được Phật chấp nhận cho. Khi Phật chấp nhận rồi thì quý bà trở về đảnh lễ Phật, trở về tại chúng xứ của mình, ra trước một cái khu đồng cống, đâm cam bà ngồi kiết già, rồi cái nhập niết bàn, nhập niết bàn một loạt 500 vị. Như vậy thì quý bà nhập niết bàn xong thì còn có hai vị sa di ni đi khỏi chưa có mặt, rồi quý vị nó trở về thấy thầy mình ngồi kiết già lên phía trên, rồi hai bà sa di ni nó cũng ngồi kiết già được luôn. Thì quý vị thấy tỳ kheo tăng do tu thiền được chứng quả a la hán, tỳ kheo ni cũng do tu thiền mà chứng quả a la hán, cho nên muốn nhập niết bàn lúc nào thì tự tại, không có gì trở ngại hết. Đó là hình ảnh của chư tỳ kheo tăng, chư tỳ kheo ni ngay thời Đức Phật còn tại thế. Như vậy thì Đức Phật tu thiền thành Phật, đệ tử Phật tu thiền trong thời đó chứng quả a la hán, rồi mãi đến từ ngày Ca Diếp truyền cho tới sau này ở Việt Nam chúng ta thờ tổ. Ở nhà tổ chúng ta thờ tổ gì? Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ngài tu gì mà được thành tổ? Thì ngài cũng tu thiền luôn, phải không? Thì như vậy từ tổ Ca Diếp đến tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ thứ 58, truyền sang Trung Hoa 5 vị nữa là 33 vị tổ đều do tu thiền mà thành tổ. Như vậy thì cái hệ thống tu thiền từ Phật cho đến tổ trải dài bao nhiêu trăm năm hay là bao nhiêu ngàn năm, cho tới như ngày nay chúng ta ở Việt Nam, quý vị cũng thường nhớ các chùa lớn ở Trung, ở Bắc, ở Nam, quý hòa thượng tịch thì đều nói rằng ghi trên cái bài gì để là từ Lâm Tế Chánh Tông đời thứ mấy vân vân. Mà Lâm Tế Chánh Tông là thiền hay là gì thì cũng là dòng thiền. Như vậy thì tổ trước tổ sau cũng là tu thiền mà thành tổ và truyền mãi cho chúng ta đến ngày nay. Nhưng mà ngày nay nói tu thiền thì quý vị quản lên, phải không? Đó là một cái điều nghĩ sao cho chúng ta. Đó là tôi dẫn cho quý vị thấy, nếu nói về lịch sử Phật giáo Việt Nam thì từ thế kỷ thứ 3 một vị thiền sư là ngài trước ngài Tỳ Ni Đa Lương Chi, tức là ngài Khương Tăng Hội, cũng là một thiền sư. Rồi tới ngài Tỳ Ni Đa Lương Chi ở Ấn Độ sang Trung Hoa ngộ được lý thiền, sang Việt Nam cũng là truyền thiền. Rồi cho tới ngài Vô Ngôn Thông ở Trung Hoa truyền sang cũng là truyền thiền. Như vậy thì cái hệ thống tu thiền của Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ 3 mãi tới chừng nào? Mãi tới thế kỷ thứ 19 ở ngoài Trung, như tổ Nguyên Thiều, tổ Liễu Quán cũng là tu thiền. Như vậy thì tới cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ 19, cái hệ thống tu thiền cũng còn nguyên vẹn ở Việt Nam. Chỉ mới cuối thế kỷ thứ 19 và sang thế kỷ 20 này thì chúng ta mới tu tịnh độ, phải không? Như vậy mà bây giờ chúng ta quên mất, không biết thiền là cái gì. Bởi vậy cho nên chúng tôi nghĩ rằng chúng ta là người Phật tử Việt Nam, bổn phận chúng ta phải biết cái nguồn gốc tu hành của các tổ ngày xưa, để rồi mình có đủ điều kiện nhắc nhở con em mình biết được cái hay, cái quý của tổ tiên, chứ còn mình bây giờ mình quên mất, thì người ta sẽ thấy rằng Phật giáo Việt Nam như không có cái gốc vậy, phải không? Mà nếu kể tu tịnh độ thì mới có hơn một thế kỷ hoặc non một thế kỷ thôi. Như vậy thì cái gốc từ trước đến giờ là cái gì mình quên, mình không biết. Do đó là chúng tôi phải nhắc cho quý vị nhớ, đó là chúng tôi kể Đức Phật, đệ tử Phật trong thời của Ngài, và đệ tử Phật mà được truyền thừa, mà sau này chúng ta gọi là tổ, kéo dài mãi từ trước cho tới thế kỷ thứ 19 ở Việt Nam đều là tu thiền. Kể cả như ngay bây giờ, những nước Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, vân vân, thì tu thiền và tu tịnh độ cũng là tu thiền luôn, phải không? Chỉ có Việt Nam chúng ta và Trung Hoa, Nhật Bản thì có phần tu thiền, phần tu tịnh độ. Như vậy thì cái thiền là cái gốc của Phật giáo. Vì vậy cho nên người Tây Phương khi họ nghiên cứu Phật giáo thì họ nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu thiền, chắc ít ai nghiên cứu tịnh độ lắm. Đó. Như vậy thì mới thấy cái gốc của đạo Phật là từ thiền, và thiền là cái nền tảng mà Đức Phật và chư đệ tử Phật đã thực hành kết quả đầy đủ mãi cho tới ngày nay. Đó là cái phần các vị tu hành chứng đạo truyền bá. Bây giờ tới cái phần giáo lý. Cái phần giáo lý của đạo Phật thì quý vị nhớ giáo lý của Phật dạy, thì chúng ta thường hay phân chia giáo lý nguyên thủy và giáo lý Bắc Tông, Nam Tông, Bắc Tông, mà hồi xưa hay dùng cái từ là tiểu thừa, đại thừa. Thì giáo lý Nam Tông thì chắc quý vị không còn ngờ vực gì đối với chúng tôi, như là các bộ kinh A Hàm bên Hán Tạng, các bộ kinh Nikaya ở bên Pali Tạng đều là dạy về cái giáo lý căn bản đó. Mà giáo lý căn bản đó thì quý vị nhớ, sau khi Đức Phật Ngài thành Phật rồi thì Ngài liền nhớ tới những người bạn đồng tu lúc khổ hạnh với Ngài. Ngài muốn tìm tới để chỉ dạy, hướng dẫn họ tu. Cho nên Ngài đi tới vườn Lộc Uyển để gặp năm người bạn là năm anh em ông Kiều Trần Như. Thì cái buổi thuyết pháp đầu tiên đời Ngài là buổi pháp gì? Là buổi pháp Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế thì quý vị thấy, trước hết là Khổ Đế, kế đó là Phật Đế, kế đó là Diệt Đế, kế đó nữa là Đạo Đế, phải không? Tứ Diệu Đế. Như vậy Khổ Đế là Ngài nói cái gì khổ? Ngài nói rằng cái kiếp con người, kiếp con người sinh ra đây á, ai cũng phải khổ hết á. Nói vậy thì tên nó đạo Phật bi quan mới mở màn nó khổ rồi, phải không? Nhưng mà không phải vậy. Phật nói Khổ Đế để mà thoát ra cái khổ, chứ không phải nói khổ để mà chịu khổ. Nhưng mà ta nghe nó khổ là quản lên thì nói bi quan. Cho nên quý Phật tử thấy như chúng tôi tu theo Phật thấm nhuần cái lý Khổ Đế mà chúng tôi bi quan hay lạc quan? Cười hoài. Còn có những người thế gian họ lạc quan lắm, họ thích cái này thích cái kia mà lâu lâu cái đoạn tự tử, phải không? Thì như vậy ai lạc quan ai bi quan? Bởi vì cái người học đạo là thấu triệt được cái lý Tứ Đế, biết được cái khổ và biết cái cách gỡ giải cái khổ, cho nên không khổ. Còn người thế gian sợ khổ quá, nghe nói khổ thì trốn, cứ tìm vui vui, cứ mong được vui, mà mong được vui tới thì không được vui mà gặp khổ thì sao? Vui nhảy xong tự tử. Đó là một cái lầm lại mà người thế gian không hiểu. Như vậy thì cái khổ đế mà Đức Phật nói đó, quý vị nghiệm lại có thật không? Trong đó Ngài nói sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, phải là tứ khổ. Còn nếu nói thêm nữa là bát khổ, sinh, già, bệnh, chết, rồi ái diệt ly, cầu bất đắc, quán thắng hội và ngũ ấm si thành. Đó. Thì bây giờ tôi kể quý vị coi có ai thoát ra được mấy cái điều đó không? Sinh thì ai cũng sinh ra, nhưng mà nói sinh là khổ thì có nhiều người giảng nói rằng mới lọt lòng mẹ thì khóc qua qua cho mình khổ. Vậy là lúc đó có biết gì nó khổ không khổ, phải không? Khóc thì cứ khóc thôi, nhưng mà lớn lên chúng ta trong cuộc sống. Bây giờ tôi nói cái ví dụ nhỏ xíu thì quý vị thấy có những lúc tôi ngồi ở trên thác nhìn ra mấy cái cây ở bên cạnh thác, thấy con chim sâu, cái mỏ nhọn quắt, nó tìm mấy con sâu săn cắn một cái dễ đập cho con sâu vừa rung nuốt nó rồi tìm con khác. Như vậy một ngày nó sống thì phải chết bao nhiêu con sâu, mà mỗi con sâu trước thì chết khổ hơn vui. Như vậy thì sự sống của một loài này là sự chết của một loài khác. Như vậy thì quý vị kiểm là từ hồi bé đến giờ mình sống được bay lớn đây, mình đã làm bao nhiêu chúng sinh khổ rồi? Nhiều ít. Thì như vậy sống là sự sanh, sự sống không bao giờ tự nó sống được, mà nó phải nhờ qua những cái khổ, những cái chết của loài khác nó mới sống. Như vậy sống có phải là khổ không? Sanh có phải là khổ không? Vì vậy mà Thái tử khi ra ngoài coi ta hạ điền, thấy lúa cài qua, rồi những con trồn, rồi có những chim lại mổ trồn, rồi trên những chim đó có những con bồ cát, nó nhắm chim, nó chụp vân vân. Đó là Ngài thấy được cái cuộc sống là tràn đầy đau khổ. Mình thì tới bữa ăn có thịt có cá ăn thì cứ nhớ ngon miệng thôi, chứ đâu có nhớ lúc nó bị giết mà nó dễ dụa, thấy không? Thậm chí ở Việt Nam mình lúc xưa nhiều khi chúng ta muốn được con cá tươi ăn thì phải sao? Nhất là cá đồng thì có con cá lóc mà nó còn sống, muốn để làm ăn cho tươi thì phải sao? Mà đập đầu thì nó có run rẩy đâu. Nhưng mà mình đâu có thấy nó khổ, cứ nhớ cái ngon của mình thôi à. Cho nên họ thấy cái khổ của nó. Với Ngài, với Đức Phật, Ngài thấy tường tận những cái khổ của một chúng sinh sau khi bị đập, bị giết, run rẩy thế nào, thì cái đau khổ không thể được. Cho nên một kiếp sống của mình thì dồn không biết bao nhiêu cái đau khổ của loài khác. Vì vậy mà nói sanh là khổ đó. Rồi già có khổ không? Thì nếu quý vị chưa già, chưa biết khổ, cả tuổi tôi rồi thì biết già là khổ, chắc chắn không nghi, thấy không? Nhiều khi đau ốm, ăn uống cái được cái không được, đi đứng có khi thông thả, khi không thả một lần, cho đủ thứ. Thì như vậy cái già là khổ. Còn cái bệnh có khổ không? Chắc ai cũng có nếm cái mùi bệnh hết á. Đó, thì như vậy bệnh là khổ. Đến cái chết có khổ không?
Vô cùng.
Chết cũng là khổ nữa. Thì như vậy là con người, cái người nào thoát khỏi bốn cái khổ này không? Không ai thoát khỏi hết. Như vậy thì cuộc đời là khổ chứ nó không vui, phải không? Đó là nói về mặt vật chất, thể xác. Bây giờ mặt tinh thần, mặt tinh thần thì có khổ không? Đó, người mình thương, rất là thương, rồi hoặc là sanh ly, hoặc là tử biệt, khổ không? Đó là khổ. Rồi người mình ghét, thật là ghét, mà cứ nhăn nhãn trước mắt thì hoài, có khổ không? Đó, như vậy thì người rất thương mà xa lìa thì đáng khổ. Người rất ghét mà cứ ở trước mắt mình hoài, tránh không được, cũng rất khổ. Đó là hai cái khổ rồi, khổ tâm lý. Còn cái khổ thứ ba nữa, những cái gì mình muốn, mình mong cầu thì được mà nó không được, có khổ không? Khổ. Mà bây giờ quý vị nghĩ, trong cuộc sống của mình, mình cầu 100 việc thì được chừng bao nhiêu việc?
2-3 việc.
Nếu 100 việc nhiều lắm thì được 10 thôi, phải không? Còn 90 cái mất không được. Như vậy thì cái được quá ít, cái mất quá nhiều. Mà mất thì có khổ không? Muốn mà không được là khó. Thì như vậy tính ra thì về tinh thần, thương xa liền khổ, ghét gặp gỡ khổ, mong cầu không được là khổ. Rồi cái thân này nó chứa đủ thứ, nào là mầm của bệnh tật, nào là cái mầm của tham sân si. Bệnh tật là thể xác, tham sân si là tinh thần, nó chứa đủ cái thứ đó, nó quậy mình hoài bất an, phải không? Đó, nghĩa là có ai mà muốn mình nổi nóng đâu, phải không? Đâu có ai muốn nổi nóng. Họ mới nghe trái tai kia là đùng đùng mới nổi dậy, chứa sẵn ở trong đó. Như vậy cho nên gọi là ngủ ấm khí thạch, chứa sẵn ở trong hết. Cho nên rồi nó làm khổ hoài, hết khổ về đau ốm nhức nhối, thì khổ về buồn bực. Những cái gì mà mình không muốn mà cứ đến, hoặc là đến là mình giữ, mình hạn chế không được, cho nên rồi nó khổ. Như vậy thì kiếp con người là khổ hay là vui? Khổ. Vậy mà nói đời là khổ, là mình nói là đó là bi quan, thì có đúng không? Nhưng mà nếu biết khổ như vậy, cuộc đời nó khổ như vậy, biết ngang chừng đó thôi á, thì bi quan thiệt, thấy có gì đó mà ham sống, phải không? Nhưng mà không phải. Phật nói khổ đó là cái quả, những cái quả đó không phải bỗng nhiên mà nó có cái nhân, cái nhân gì mà phải đưa tới cái quả khổ đó? Đó, trong nhà Phật nói cái nhân đó: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, cái sáu thứ đó là nói đoạn đó. Còn nói nhiều nữa thì vô số đủ thứ, nào là kiêu mạn, nào là hờn giận, nói đủ thứ chuyện. Thì tham, bây giờ tôi chỉ kể cái tham không, thì quý vị cũng đã thấy nó là cái nhân của sanh tử rồi. Vậy thì chữ tham ở chỗ khác gọi là ái. Đó. Cho nên có muốn nói đủ hơn gọi là tham ái. Đó. Chúng ta tham mà thường ngày người ta nói rằng ai ai cũng sợ chết, phải không? Có người nào không sợ chết không? Chắc không có. Ai ai cũng sợ chết. Tại sao mà sợ chết? Tại vì tham sống. Bởi tham sống thì sợ chết chứ cái gì đâu, phải không? Nếu hết tham sống thì đâu có sợ chết. Như vậy thì tham sống tức là ái ngã, tức là thương cái thân này, thương thân mình quá đi. Bởi thương thân mình cho nên khi vừa mất cái là kiếm thân khác liền, không có bỏ trống được. Vì vậy mà mất thân này kiếm thân khác, dù tốt dù xấu cũng chụp. Cho nên nhiều người nói sao mà mình ra đời không lựa cái thân đẹp đẹp đó. Có nhiều người thân xấu tàn cũng chụp đó, mình chịu. Cái ngu vậy, lửa thanh nó đẹp cho khỏe mạnh nè mà không lửa được, là tại vì nó mất cái thân này rồi chứ lo quá hốt, sợ chết, sợ mất nên chụp bất cứ cái gì. Cho nên nó là nghiệp, nó đưa đẩy mình, cái nào mình cũng chấp nhận. Đó là do cái tham ái, tham ái thân, rồi ngoài nó còn tham ái đủ thứ. Chỉ có cái tham thôi quý vị thấy nó là cái nhân tái sinh rồi đó, phải không? Còn thêm sân, thêm si, thêm mạng, thêm nghi lực đủ thứ. Cho nên đó là cái nhân để đưa chúng ta đi vào sinh tử. Như vậy thì biết cái quả, biết cái nhân rồi, bây giờ muốn hết sinh tử chúng ta phải làm sao? Thì đó là dễ quá trình. Cái nhân này là cái nhân sinh tử. Bây giờ muốn hết sinh tử thì giết cái nhân này, phải không? Giết cái nhân này thì cái quả sinh tử nó có. Như vậy thì giết cái nhân này gọi là diệt đế. Diệt tức là tiêu diệt cái nguyên nhân. Mà cái nguyên nhân tiêu diệt thì cái quả sinh tử đâu còn. Thì đó là diệt quả. Nhưng mà nói diệt là làm sao diệt đây? Phải có phương pháp. Và phương pháp đó phải là đạo đế. Thì quý vị mới thấy khổ đế là quả, rồi tập đế là nhân, diệt đế là quả, mà đạo đế là nhân. Cái nhân và cái quả này là cái nhân quả sinh tử, còn cái nhân và cái quả này là cái nhân quả giải thoát sinh tử. Do thấy biết rõ ràng cái nhân sinh tử, cái quả sinh tử, cái nhân giải thoát, cái quả giải thoát, cho nên Phật mới đi giáo hóa, chỉ dạy người ta phương pháp tu để giác ngộ, để thoát ly sinh tử. Cho nên không biết thì đâu có giải. Đó. Như vậy thì chứng được cái lậu tận minh thì Ngài liền cái chỗ Ngài thấy là cái chỗ mà Ngài ôm ấp từ lâu. Làm sao nếu mình không muốn sinh tử nữa thì làm cách nào cho khỏi? Thì bây giờ thấy được rồi, biết được rồi, cho nên liền chỉ dạy cho bạn bè. Đó là lẽ thật chứ không có nghi ngờ gì cả. Như vậy thì sinh tử không phải ngẫu nhiên mà nó có nguyên nhân. Mà nguyên nhân đó nếu chúng ta diệt đi thì cái quả sinh tử không còn. Như vậy thì cái người biết rõ được cái nhân sinh tử và cái quả sinh tử, biết rõ cái nhân giải thoát và cái quả giải thoát, thì người ta còn sợ nữa không? Vì mình không còn muốn sanh tử thì có đường đi rồi, mình gỡ. Mà mình gỡ thì tự nhiên đâu bị sanh tử chi phối. Đó. Như vậy thì cái pháp Phật dạy là, quý vị thấy có khoa học không? Ngày nay khoa học phát minh được những cái mới, cái lạ, có phải là căn cứ trên cái nhân quả mà phát minh không? Tôi nói ví dụ, bác sĩ thấy một người bệnh bệnh rét trùng hợp chung, thì bác sĩ muốn trị bệnh rét đó mà cái chung đẩy đó là quả thì phải tìm nguyên nhân, phải không? Nguyên nhân nào mà có cái chung rét này thì tìm nguyên nhân, tức là biết nó là do di trùng rét đó. Bây giờ biết di trùng rét nó là cái nhân cho nên tạo thành cái quả rung rẩy, thì bây giờ mình chích thuốc diệt di trùng thì cái quả nó hết, phải không? Thì như vậy từ cái quả thành tìm lấy cái nhân, chứ còn cái nhân nó nhỏ mình đâu có biết, chỉ thấy là thấy được cái quả. Thì Phật cũng vậy, chỉ cho chúng ta thấy cái quả trước rồi mới dạy chúng ta cái nhân. Từ cái quả mình biết rồi, phân tới cái nhân, thì cái nhân mình diệt rồi thì cái quả nó hết. Nó rất là thực tế. Cũng như những nhà khoa học khi xưa đâu có biết điện, nhưng mà khi thấy điện âm điện dương nó chọi nhau, té lửa ra, thì từ té lửa ra thì từ đó mà phân tại sao có cái hiện tượng đó, thì phân ra à, đó là điện âm điện dương chạm. Như vậy thì giờ muốn có lửa thì kết hai cái này lại chạm nhau thì té lửa. Thì như vậy thì từ cái quả tìm cái nhân rồi đem sử dụng thì nó mới có những cái tiến bộ của khoa học. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái đường lối của Phật dạy nó hết sức là cụ thể, hết sức là thực tế. chứ không phải cái chuyện quyền hoành. Tôi nói đó, bây giờ trở lại. Như vậy thì giáo lý Phật dạy, cái giáo lý căn bản mà tôi nói khi nãy là tứ đế đó, thì trong đó cái đạo đế là cái phương pháp để tiêu diệt các cái nhân sinh tử. Phương pháp dạy thì Phật dạy tới 37 phẩm trợ đạo. Mà 37 phẩm trợ đạo đó, trong đây tôi chỉ kể ít phần quan trọng, vì trong đó nếu kể nào là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy túc, ngũ căn, ngũ lực, hết bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như vậy chung lại là 37 phẩm. Nhưng bây giờ tôi kể như là ngũ căn, ngũ lực. Ngũ căn là tín, tánh, niệm, định, huệ. Tín là tin, tánh là cố gắng, tinh tấn, niệm là chuyên nhất, chuyên niệm, rồi được định, định rồi trí tuệ sáng lên. Đó. Như vậy, định đi tới huệ. Rồi tới cái pháp bát chánh đạo, thì từ chánh kiến, chánh tư duy, tới cuối cùng là chánh định. Đó, thì như vậy 37 phẩm trợ đạo thì kiểm tra lại định và huệ là xuyên suốt hết tất cả pháp của Phật dạy. Rồi tới cái pháp của Bồ Tát dạy là pháp lục độ. Lục độ thì quý vị thấy bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ cũng là định và huệ, là cái cuối cùng. Như vậy thì dù chúng ta tu theo hệ nguyên thủy hay chúng ta tu hệ bất tâm đại thừa thì định huệ là cái căn bản không thể thiếu được. Đó là một lẽ thịt ở trong giáo lý. Như vậy thì cái giáo lý Phật đã dạy rõ ràng như vậy, cho nên ở đây tôi đọc một đoạn trong kinh Pháp Cú cho quý vị thấy. Trong kinh đó Phật cái giải rằng không có trí tuệ thì không có thiền định, không có thiền định thì không có trí tuệ. Người nào gồm đủ thiền định và trí tuệ thì gần đến niết bàn. Gồm đủ thiền định và trí tuệ thì gần đến niết bàn. Kinh Pháp Cú, bài kinh 372. Như vậy thì Phật dạy rút ngắn lại những câu kinh gọn để chúng ta nhớ. Phật cũng khuyên phải thiền định trí tuệ. Để cho tới như cái pháp mà trong nhà Phật những người tu xuất gia luôn luôn phải nhớ, đó là tam vô lậu học. Ba cái tam vô lậu học tức là ba cái môn học để mà giải thoát sinh tử. Thì ba môn đó là gì? Là giới, là định, là huệ. Như vậy thì muốn thoát ly sinh tử thì trước là giới, giới tức là cái đức hạnh, rồi phải tới thiền định, tới trí tuệ. Như vậy thì pháp của Phật dạy, quý vị thấy có bỏ sót thiền định trí tuệ không? Như vậy thì Phật tu thiền định trí tuệ mà thành Phật, rồi chư đệ tử ngài đến các tổ, cho tới giáo lý ngài dạy cho người sau cũng đều là lấy thiền định và trí tuệ làm căn bản. Vậy mà chúng ta không biết, có thiếu sót không? Bởi vậy nên tôi nói không có nghĩa là tôi bắt quý vị phải tu thiền định trí tuệ, nhưng mà tôi nói để cho quý vị thấy rằng thiền định trí tuệ là cái nền tảng của Phật giáo, chứ không thể nào nói sơ sài được. Mà đã là nền tảng của Phật giáo mà mình là người theo Phật không biết thì có thiếu không, tức là mất gốc, phải không? Đó là cái điều mà phải hiểu rõ như vậy. Nói như vậy rồi, bây giờ tôi bước qua một cái phần kế là chúng ta đã quên mất mình. Cái câu này quý vị nghe ngạc nhiên quá. Chúng ta đã quên mất mình. Quý vị có quên không? chắc rằng quý vị nghe nói chúng ta quên mất mình, quý vị sẽ cười. Tôi có quên bao giờ đâu, phải không? Hãy cho làm có tiền để chi, để cho mình xài, phải không? Các cái nhà để chi, để cho mình ở. Mua chiếc xe để chi, để cho mình lái đi. Sắm bộ đồ để chi, để mình mặc. Thì cái gì của mình không mà nó quên mất mình là gì, phải không? Cái gì cũng quy về mình, về mình mà tôi nói quên mất mình thì chuyện hơi vô lý. Nhưng mà sự thật chúng ta đang quên mất. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chúng ta luôn luôn nói mình, mà có người đặt câu hỏi mình là cái gì thì quý vị trả lời thôi, chỉ có cái gì là mình. Ngoại việc đều quy về mình, nhưng mà người ta đặt câu hỏi là mình là cái gì thì quý vị thử trả lời là cái gì. Nếu nói cái tai là mình, lỡ cái tai nó gãy cho người ta, ta cưa, ta có cái tai ai mới chết người ấy ta tháp vô, thấy không? Rồi cái mình cũng cưa vậy được. Thì cái tai đó tai ai? Mới khi tháp vô đây là tai người. Rồi cái quả thận mình lỡ nó hư, có ai nó cho quả thận, cái thì ghép vô thì mình hoạt động được, thì mình nói cái đó của ai? Đem vô đây là cũng của mình hết. Thì cái gì có ai đâu mà đem vô đây thành của mình. Giờ mình bị mất máu, có ai đó cho máu, cái đem vô, đem vô rồi thì nó hồng hào lại, thì cái đó máu của ai? Cũng của mình luôn. Thì như vậy thì cái mình đó thiệt mình chứ, có thiệt mình chưa? Vậy đó là nó mình đó, đó là một cái điều mà tất cả chúng ta phải gẫm lại, phải xét cho kỹ. Chứ nhiều khi chúng ta sống trong cái tưởng tượng nhiều hơn là thực tế. Như vậy thì mình là cái gì? Như vậy thì tất cả những cái bộ phận trong con người chúng ta có thể bị đổi khác, mà chúng ta cũng thấy nó là mình á, phải không? Như vậy thì cái đó có thực là mình chưa? Chắc không phải mình rồi. Nói như vậy để tôi dẫn trong kinh cho quý vị thấy. Ngày xưa đây là trong kinh mà có thể làm cái thí dụ hơn. Trong kinh Phật có kể lại, nơi có một cái chú đi đường, chú đi qua một cánh đồng, cánh đồng lớn quá, đi giữa đường cái bị tối. Tối rồi chú không biết chỗ đâu táo túc, thì chú đi một đổi nữa thấy có một cái nhà người ta bỏ qua, chú vô thì táo túc đỡ trên. Vô táo túc trong cái nhà, cái thì chú đưa ở trong nhà, cái bất chợt thấy có một con quỷ, nó dám cái thay người mới chết đem về nó quăng lên đi để trong cái nhà, để quăng cái đứng nó thở hào hển, không thấy quỷ sợ quá, không núp vào trong cái dẹp giấc. Mà nó thấy ông, mà vì nó có cái thay chết gì nó cần thấy ông. Thì một lát nữa cái có một con quỷ khác lại cái nó chành nó nói cái này cái thay này của tôi. Ông kia nó của tôi, hai người dành với nhau không ngã ngủ. Thì nó thấy chú đứng trong trại chết, nó thôi bây giờ tôi với anh dành với nhau, chưa có ai làm chứng thì không có biết ai đúng hay sai. Bây giờ có cái chú này đứng trong trại chết đó, chú thấy từ đầu tới cuối và hỏi chú coi nếu nói của ai thì người đó có quyền ăn. Thì chừng cái chú rung quá rồi. Nếu mà hỏi cho mình mà mình nói của người này thì cái chú kia nó bắt mình nó ăn. Mà nghĩ chú đó thì nói là chú là cái người đã quy y theo đạo Phật, chú giữ giới không nói dối. Cho nên chú nghĩ rằng thà là chết chứ không nói dối. Cho chú khi mà hỏi vậy, nói với lại hỏi anh có mặt đây từ trước đến giờ, vậy cái thay chết này là của ai đem lại đây? Thì nói của cái anh thứ nhất đó đem lại. Chỉ thẳng anh đó. Cái thằng kia nó giận quá, nó chạy đi lại dứt cái tép trên tay, cánh tay của anh quăng ra. Quăng ra thì con quỷ này nó thường chụp cái cánh tay của cái thầy chết lắp vào anh cái lạnh. Cái nó dứt cái tay bên này nó quăng ra. Quăng ra thì con quỷ nó thường lấy cái tay người chết lắp vào đây, lắp đây. Cái nó dứt cái đùi quăng ra thì con quỷ kia nó xé cái đùi nó lắp lại. Rồi cái nó dứt cái đùi bên này quăng ra thì con quỷ nó lấy cái đùi của người chết kia nó lắp lại. Thì như vậy anh còn nguyên tay chân đùi là cũng còn nguyên, mà tay chân đùi quăng ra rồi thì hai đứa chia đứa cái đùi đứa cái tay ăn ăn hết trơn. Bây giờ anh đặt câu hỏi vậy thân này là gì? Là của anh. Cái tay mình, đùi mình, cái chân mình nó ăn hết trơn rồi, bây giờ cái này là của anh. Anh thắc mắc như vậy, anh thắc mắc anh đi tìm cái ai giải thích được cái lý do cái thân này của ai. Bây giờ tay chân của anh bị ta ăn hết rồi, bây giờ cái này là của ai? Anh cứ thắc mắc vậy. Thì anh tìm tới một vị tu chứng quả A La Hán, anh hỏi, hỏi chứ bây giờ thân tôi, tay tôi, chân tôi bị mấy quỷ ăn hết, thì nó lấy cái tay chân của cái người chết nó đắp vô tôi, thì bây giờ cái thân này là của ai? Thì ông vị A La Hán trả lời, ông cứ thấy rõ rằng thân này không phải của ông, nhiều đó ông đã biết đạo. Thì hết chuyện. Bởi vì chúng ta cứ tưởng đó là mình mà nó không thiệt, không thiệt mình mà tưởng là mình có si mê không? Bây giờ không thiệt mình, biết không thiệt mình thì đó là giác rồi, phải không? Cho nên là chứng đạo. Nhưng bây giờ có ai chịu như vậy? Có ai chịu thấy không thiệt mình không? Chắc không ai chịu hết. Phải thấy thiệt mình. Bởi vậy cho nên chúng ta chưa chứng đạo được. Phải hẹn tới sao lâu lắm kìa. Đó. Thì như vậy thì ngay như cái xác thân này nó không thiệt mình mà mình tưởng là đó. Đó là một cái điều hết sức là lầm lẫn. Đó, bây giờ tôi nói gần hơn chút thì quý vị thấy da thịt bình thường của mình nếu nó lỡ mà nó ôm nó thúi chỗ nào thì lóc nó ra rồi mình có tiếc không? Hoặc những cái một ghẻ một nhọt gì đó nó làm cho máu ủ tụ lại, bây giờ có ăn nặng ra mình có tiếc không? Mà sao hồi nó chưa có hư đến thì mình khi nặng nó cái nó ra nó còn mình nữa không? Thì như vậy thì coi như là phải mình mà cứ tưởng là bởi tưởng là mình cho nên rồi mình thương, mình giữ, mình kinh yêu nó. Bây giờ nếu nói thân này không phải thiệt mình, nó là giả, quý vị chịu không? Chịu không? Thử can đảm trả lời được không? Thân này là giả, quý vị chịu không? Không ai dám, không ai dám nói thân mình giả hết, mà phải nói là thiệt. Bây giờ tôi nói giả quý vị tin không? Bây giờ tôi chỉ cái giả cho quý vị thấy. Bởi vì trong nhà Phật phải dạy rằng cái thân này do bốn thứ đất, nước, gió, lửa hợp lại. Chất cứng trong người là đất, chất ướt trong người là nước, ấm trong người là lửa, đậm trong người là gió. Mình có thiếu cái nào không? Thiếu một cái có thể sống không? Như vậy thì bốn cái đó là bốn cái chất căn bản để làm thành con người. Nếu thiếu một chất là người sẽ mất. Nhưng mà bốn cái căn bản đó nó có rồi, nó cũng không tự tồn tại được. là phải nhờ bốn cách ở ngoài phụ, cũng đất nước cho lửa mà phụ vô thì nó mới tổng. Bây giờ tôi hỏi một câu hỏi đầu tiên để quý vị xác nhận coi, tất cả quý vị đang ngồi đây lỗ mũi đương làm gì? Thở nghĩa là làm gì? Nói là mình thở chứ thật ra không khí ở ngoài này mượn đem vô, mà mượn là phải sao? Phải trả. Mượn vô trả ra, mượn vô trả ra. Nhưng mà mình có cái cổ mê muội quá, mượn thì không khí ở ngoài này là của trời đất, vừa hít vừa mũi rồi thả ra hơi của tôi đó. Phải không? Mới mượn chỉ có một phút, chưa tới phút nữa mà đã hết của mình rồi. Mượn vô trả ra, mượn vô trả ra, mà hồi mượn thì của trời đất, mà trả ra cũng của mình, vô lý không? Đó, đó bởi cái mê muội của mình. Thì như vậy nếu mà mượn trả đều đặn thì còn sống. Nếu bây giờ trả mà không mượn lại thì sao? Chết. Mà như vậy thì cái sự sống của mình là do mượn mà sống, phải không? Trả mà chết thì của mình thiệt không? Thiệt không? Vậy mà sao mình nói thiệt? Nhờ mượn mà sống, trả không mượn lại là chết ngay, thì có gì là nghiệp mình? Rồi la cái mượn tách nước, phải không? Mượn tách nước đem vô là trả không? À, mượn vô thì trả mà chậm hơn cái gió một chút, phải không? À, mượn rồi trả đó. Mà nếu mà bây giờ trả lại cả ngày hai ngày không mượn nữa thì sao? Rồi cái lâu lâu cái mượn chén cơm và ổ bánh mì đem vô rồi trả không? Cũng trả được. Như vậy thì cái cuộc sống của mình sống bằng cách gì? Mượn trả. Mà mượn là sống, trả không mượn lại là chết, thì sự sống thì thiệt không? Thiệt không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, giả dụ như mình mới cất cái nhà mới, lại hàng xóm mượn bàn mượn ghế đem về trang trí, rồi có ai lại hỏi bàn ghế đâu vậy? Nó của tôi. Thì người chủ nhà họ nghe hả? Người chủ cho mượn có tiếp không? Nói sao mình nghe được quá, mới mượn đem về đó, nó của tôi. Chứ cái này cũng vậy, mới mượn vô thả ra, cái gì mượn vô thì của trời đó, thì trả ra của mình không này, thấy không? Cái gì cũng của mình. Thì như vậy nó thấy rằng chúng ta vì xin lên, cho nên chúng ta nhận ngang cái không phải thiệt mình mà nghĩ là mình. Đó. Như vậy thì tất cả quý vị xét kỹ, nói cái thân này là giả dối, tạm bợ, là cái thân bay ngược, quý vị chịu chưa? Mà nếu quý vị chịu rõ như vậy, thấy rõ vậy là quý vị đã giác. Còn quý vị thấy mình thiệt thì quý vị đang cái gì?
Mê.
Mà quý vị chịu mê không? Đang mê nhưng mà lại chịu mê. Bởi vậy cho nên tu muốn thành Phật mà chịu mê là sắp thành Phật. Phật là giác. Bây giờ mình chịu mê mình cũng chịu giác thì làm sao mà thành Phật? Mà lại phải cái cầu Phật cho con thành Phật. Bởi vậy nên cái cuộc sống của mình, cái tâm trí của mình, nó không có đúng đắn, nó không có tường tận, không có thấu đáo, mà hiểu cái mơ màng, tưởng tượng nhiều hơn là thực tế. Đó. Như vậy thì chúng ta học đạo là học cái gì? Là học lẽ thật, biết được lẽ thật. Mà cái lẽ thật đó chỉ để chúng ta thấy, chúng ta biết được rồi thì bớt chấp. Bớt chấp thì bớt gì? Bớt chấp thì bớt khổ. Bớt chấp thì bớt mê. Bớt mê là bớt khổ, phải không? Như vậy thì Bây giờ tôi nói cái thanh này không thiệt, quý vị chấp nhận rồi, nhưng mà quý vị còn nói cái gì thiệt mình nữa? Nếu cái thanh này không thiệt mình thì còn có cái tâm, tức là cái hiểu biết đó, biết hơn, biết vua, biết phải, biết quấy, biết tốt, biết xấu, cái đó mình cái gì, phải không? À, thì cái này không được thì phải nhận cái kia, nhận cái biết hơn, biết vua, phải quấy là mình. À, bởi vậy nên nghĩ cái gì ra nó chỉ chiếm của tôi đó, phải không? Hoặc là nói rằng tôi không đồng ý cái đó, vân vân. Thì cái ý nào của mình đưa ra là tôi, là mình đó, là bước qua cái chặng thứ hai. Bây giờ cái đó phải mình không? Không, tôi đặt lại câu hỏi, quý vị xét kỹ phải mình chưa? Cứ giờ nghi thật. Hồi nãy thì phát bệ tôi giờ không giống. Cái ý nghĩ đó, nếu là mình thì cũng không được luôn. Tại sao không được? Bởi vì quý vị quan niệm rằng mình hay là ta là cái gì từ thuở bé cha mẹ sinh ra cho tới ngày già trăm tuổi, ta là ta, phải không? Ta là ta, chứ không có hai, không có nhiều, không có khác. Ai cũng nghĩ ta hồi xưa như vậy, ta bây giờ như vậy, nhưng mà ta tuy có đổi thay nhưng mà nó không có hai đó. Nhưng bây giờ tôi hỏi, cái suy nghĩ, cái tính toán, cái hơn thua phải quấy đó ở nơi nội tâm của quý vị, nó là một hay nó là nhiều? Lát thì nghĩ tốt, nghĩ hiền như Phật, như Bồ Tát. Lát thì nghĩ xấu, nghĩ bậy, như yêu quái, như cọ xóa. Thì như vậy cái gì là mình? Nếu cái nghĩ tốt là mình thì cái nghĩ xấu, nghĩ bậy là ai? Đó. Còn nếu cái nghĩ xấu là mình thì cái nghĩ tốt là ai? Như vậy thì không thể mình là một cái gì nó tạp nhạp đủ thứ. Phải vậy không? Đó. Phân tích bên đây thì quý vị thấy bộ buồn người ta. Mình là cái gì đấy? Lâu nay cứ nghĩ mình nghĩ thế này, mình nghĩ thế kia, mà giờ những cái nghĩ đó, như vậy cái nghĩ nào là mình? Nếu mình thì nó phải rồng rạc thủy chung, trước sau như một. Bây giờ mình sao mà đúng thế? Khi bị dày, khi bị khác, thì cái gì là mình đây? Đó là trường hợp thứ nhất. Đến trường hợp thứ hai, cái nghĩ đó, nếu mà quý vị đang suy nghĩ, bây giờ tìm ra cái suy nghĩ ở đâu, nhìn lại nó mất tiền. Thì như vậy cái suy nghĩ nó không có thiệt. Hoặc giả khi quý vị đang ngồi chơi một mình, bỗng dưng cái quên không có nghĩ gì hết, không nghĩ gì hết, thì lúc đó có mình không?
Có
mình ngồi sờ sờ đó. Mà nếu cái nghĩ là mình, lúc đó không nghĩ thì lẽ ra phải mất mình. Mà không nghĩ vẫn còn mình thì cái nghĩ là không mất mình được. Quý vị thấy khó trả lời chưa? Như vậy thì kết thúc là chúng ta chấp cái xác thịt này là mình, đó là một cái sai. Chúng ta chấp cái tâm nghĩ suy hơn thiệt phải quấy vân vân là mình, cũng là sai luôn. Mà chấp hai cái đó rồi, cho nên mình theo nó không phải thiệt mình mà tưởng là mình. Vì vậy mà mình quên mất mình, quên mất cái thật. Khi nhận cái giả làm thật thì cái thật không bao giờ mình biết. Đó là cái điều đáng thương cho chúng ta. Bởi vậy cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói vỡ các thầy tỳ kheo, các ông quên mình theo Phật. Quên mình theo Phật. Các tỳ kheo ngạc nhiên quá, nói chúng con có quên mình bao giờ? Thì Phật liền đưa người ta ra hỏi, các ông thấy không, Bây giờ quý vị trả lời chúng tôi có thấy không?
Thấy.
Bây giờ tôi để tay xuống quý vị thấy không?
Không.
Thấy. Đưa tay lên thì đó là thấy. Thấy không? Là hạ số. Như vậy. Để tay xuống cái đó là không thấy. Phải không? Hả thấy không là không thấy. Cái đó là một cái trả lời rất là bình dị mà ai cũng như ai hoặc liền vỡ. Đó là ông quên mình. Tại sao vậy? Bởi vì cái tay tôi đưa lên thì quý vị dùng mắt nhìn thấy cái tay, phải không? Cái tay để xuống thì quý vị nhìn đứng này thấy không có cái tay, chứ đâu phải không cái thấy. Mà tại sao nói không thấy? Không thấy thì mù rồi sao? Không nào cái điều hết sức là lầm lạc, phải không? Mình đương thấy đây mà tại sao nói không thấy? Mà không thấy tức là mù, mù mới không thấy. Còn có mắt thì phải thấy. Chỉ là thấy có tai và thấy không tai, phải không? Mà mình lại nhớ cái tai mà quên cái thấy của mình. Cái thấy là mình là hay thấy, cái tai là bị thấy. Rồi mình lấy cái bị thấy làm cái hay thấy. Có phải quên mất mình không? Đó. Cái đạo lý thâm sâu như vậy. Hiểu vậy rồi chúng ta mới thấy Đức Phật cũng còn ngại chư tỳ kheo chưa có hiểu tường tận, cho nên ngài mới bảo bảo là la hồ la đánh một tiếng chuông bo, hỏi A Nan ông nghe không? A Nan nghe tiếng chuông lạc là phải nghe không? Mình không nghe thì là vỡ một phen được. Như vậy thì tiếng chuông có là mình nghe có tiếng chuông. Tiếng chuông không có thì nghe không có tiếng chuông, chứ đâu phải là điếc. Mà tất cả chúng ta đều có cái bệnh như nhau, nghĩa là chỉ nhớ cảnh bên ngoài mà quên cách chúng mình. Đó là quên mình. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng chúng ta không phải không có cái cảnh, nhưng vì chúng ta chạy theo cảnh mà quên mình, hoặc là chấp vào cái hình thức thể xác vật chất do tứ đại hòa hợp làm mình, hoặc chấp cái bóng dáng suy nghĩ của ý thức làm mình mà quên cái mình chân thật. Bởi vậy cho nên Phật dạy chúng ta phải tu. Tu nghĩa là làm gì? Là phải tìm cho ra cái gì là thật mình, cái gì là thật ta. Mà nếu tìm không ra cái đó thì đời chúng ta chỉ là rỗng, phải không? Vì thân mình không thiệt mình, rồi cái suy nghĩ không thiệt mình, hai cái không thiệt mà chấp là mình thì cái mình rỗng, không có thiệt. Mà muốn tìm ra cái đó phải làm sao? Đó là vấn đề mà quý vị thấy phải khéo. Đừng quên mình. Muốn trở lại mình thì phải chặn. Đừng cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chạy ra ngoài. Bởi vì tôi được ví dụ, cho nên nếu cái ngọn đèn pha nó rọi ra ngoài sáng thì ở sau lưng nó là tối, nhất định phải tối. Nó sáng ở ngoài thì nó phải tối ở trong. Bây giờ muốn cho nó sáng ở trong thì phải sao? Xoay ngược trở lại. Đó. Cho nên nói tới tu thiền là nói tới cái phản quang. Phản quang tức là xoay sáng ngược lại mình, tìm cho ra cái gì thực mình, chứ không có chạy theo cảnh nữa. Vậy, bởi vậy cho nên hai cái câu, tức là hai cái từ ngữ hết sức là quan trọng trong nhà thiền, phải là phản quang tự kỷ hay là hồi quang phản chiếu, tức là xoay cái ánh sáng rọi lại mình, tìm cái nơi mình cái gì là thực, cái gì không thể. Tìm ra được cái đó là giải quyết được cái kiếp người. Tìm chưa ra được cái đó thì kiếp người 5-70 năm chỉ là cái bóng bóng rỗng, không có giá trị gì hết. Bởi vì quý Phật tử nghĩ nếu ai đó chấp cái thân này là mình là thiệt thì mọi cái thụ hưởng ăn cho ngon, mặc cho đẹp, vân vân, để cho cái thân này hưởng thụ. Mà nó hưởng thụ rồi nó làm sao? Hưởng thụ tới cuối cùng nó tan nát. Mà càng hưởng thụ thì nó càng sao? Nó càng bệnh hoạn, rồi nó càng to chừng nào chừng nặng chừng ấy. Thế chừng nó mất tiền thì nó lại khổ chừng ta nữa. Đúng cái việc. Như vậy thì càng hưởng thụ nó không đem lại cái chế lâu dài gì hết, phải không? Nó làm cho mình tan rã sớm, rồi khi tan rã thì nó lại còn nhớ nhớt chứ không có cái gì nghĩa hết. Như vậy thì nếu thấy nó là mình thì một cái giá trị con người không có bao nhiêu. Rồi nếu nói cái suy nghĩ lăng xăng đó là tâm mình thì là càng không có giá trị nữa, bởi vì nó đổi hoài, nay vậy mai kia, luôn luôn là thay đổi. Mà cái thay đổi mà mình thì mình chỉ là như cái trong chấm quay có gì nữa. Như vậy thì chính trong cái thân tạm bợ này, trong bên cạnh cái lăng xăng sinh diệt của cái tâm thức đó còn có cái chân thật mà tất cả chúng ta quên. Bởi vậy cho nên Phật thấy được điều đó, Ngài mới thương, Ngài đem hết tâm tư để mà chỉ dạy chúng ta nhận ra được cái thực. Và muốn nhận cái thực đó thì chúng ta phải ngồi lặng lại để dừng cái phóng ra, đừng cho nó chạy ra, để chiếu rọi lại coi cái gì thực là mình, cái gì không phải thực là mình. Đó là thọ thiền, là một thiền. Thiền định là như vậy, nghĩa là nhìn lại, tìm lại, nó biết rõ cái gì thực mình. Nên khi tìm ra rồi, chừng nào thấy được tầm tạng thì giác ngộ thì như Phật, nghĩa là Ngài biết được cái tất cả cái manh mối sanh tử và biết được có cái không sanh tử và là giải thoát sanh tử. Như vậy thì nó là ngồi thiền là cốt trở lại mình, tìm lại mình, không có gì lạ hết. Mà muốn tìm lại mình thì bớt mắt tai mũi lưỡi, đừng cho nó chảy ra ngoài. Vì nó chảy ra ngoài thì nó nhớ ở ngoài, nó quên mình. Bây giờ ngăn lại, không cho nó chảy ra ngoài nữa. Cho nên đó là cái phương tiện ngồi thiền hay là tu thiền. Nhưng mà bây giờ có một số người họ lại nghi thế này, họ nói cái thời này là cái thời khoa học, cái thời tiến bộ, cái thời vàng son, làm một giờ có bao nhiêu tiền mà bây giờ cứ lên chùa ngồi lập thinh có xuống đi kim vậy đó, mất bao nhiêu giờ, có phí uổng không, có tiêu cực không? Chắc là quý vị nghĩ đó là cái phí uổng thì giờ quý báo, hay đó là cái lối làm tiêu cực? Nhưng thực ra không phải. Bởi vì trong nhà Phật nói rằng chúng ta còn có một cái trí, mà cái trí đó nó sẵn ở là chúng ta, gọi là cái trí vô sư, trí không có thầy, nó sẵn ở trong đó. Nếu chúng ta dừng hết những cái bên ngoài, chiếu rọi lại cho tâm lắm sạch thì cái trí nó sẵn. Cho nên quý vị thấy những nhà bác học khi mà họ chuyên tâm vào một vấn đề để nghiên cứu, mà khi họ chuyên nghiên cứu đó, lúc đó họ sao?
Quên tất cả.
Họ quên cả vợ con, quên cả uống, dồn hết tâm lực trong đó. Thì cái mà họ đưa nghiên cứu là trước họ biết hay chưa biết?
Chưa biết
mà có ai dạy họ chưa? Cũng không ai dạy. Nhưng mà họ chuyên nghiên cứu rồi, tới khi mà tâm họ chỉ còn có một vấn đề đó, không còn nhớ cái gì nữa, bất thành sáng ra, phải không? Sáng ra thì phải là phát minh, rồi chạy la cười như điên. Đó. Thì như vậy đó là vì họ dồn hết tâm lực, cho nên các cái lăng xăng rối loạn của vọng tưởng nó lặng hết, rồi họ sáng được cái vấn đề họ đương theo kiếm, đương theo dõi. Đó, thì trong cái thời gian họ giam họ ở trong cái phòng kín để mà nghiên cứu thì họ có tiêu cực hơn. Nhưng mà khi họ phát minh được rồi thì họ đem lại cái lợi ích cho nhân loại nhất là có tiêu, phải không? Thì cũng như vậy, chúng ta tu thiền, giờ đó chúng ta dồn hết tâm lực để lấp lặng những cái vọng tưởng phiền não, nó lặng xuống để thấy được cái gì là mình, tìm ra được con người chân thật rồi, thì đó là chúng ta phát minh. Mà cái phát minh của chúng ta có bằng cái phát minh của các nhà khoa học không? Bởi vì quý vị thấy các nhà khoa học tìm được một bộ phận nào trong vũ trụ để sáng lên và đem ứng dụng giúp cho con người, thì làm cho con người bớt khổ, làm cho con người bớt nhập nhằn, nhưng mà cũng là bớt cái phần thanh tạm bỡ thôi. Còn ở đây tìm cho ra cái gì thực mình, mà tìm được cái đó rồi là giải quyết hết vấn đề con người. Mà nếu ở trên thế gian này dù cho có bao nhiêu tiền, bao nhiêu của, bao nhiêu vật chất để mà cho chúng ta thụ hưởng, xong chúng ta không biết mình là cái gì thì cái thụ hưởng giá trị bao nhiêu. Còn bây giờ chúng ta tìm được con người thật của mình, mà tìm được rồi thì chúng ta giải quyết hết được những cái gì mà lâu nay chúng ta chưa biết, thì như vậy cái đó nó quý giá vô cùng. Bởi vậy cho nên người tu những giờ ngồi thiền là những cái giờ đem hết tâm tư để mà nghiền ngẫm, để mà tra cứu, để phân tìm cho ra cái chân thật của chính mình. Mà cái chân thật đó nó có hay không, mà tại vì chúng ta quên, do đó mà mới bảo rằng chúng ta phải cố gắng, phải chuyên tu như Đức Phật. Quý vị thấy ngày ngồi thiền định với cội Bồ Đề tâm ngài liên tục 49 ngày đêm không còn sao xíu, không còn lãng động, cho nên cuối cùng ngài mới sáng ra. Thì cái sáng ra đó là tự ngài thấy, tự ngài biết, chứ không thấy ai dạy ngài. Như vậy đó là cái trí vô sư nó hiện tròn đủ. Đó là cái đó mới là cái chân thật. Cho nên ở trong nhà thiền thường hay dùng cái câu nói rằng của báo từ cửa vào, tức là không phải của báo trong nhà, mà của báo trong nhà thì không phải từ cửa vào. Đó. Cái trí tuệ tự trong nó sáng thì mới thật là trí tuệ của ta. Còn cái trí mà chúng ta học được từ nơi thầy, nơi bạn thì cái trí đó là cái trí vai mượn, chứ đâu phải của mình, phải không? Vậy mà bây giờ ai học được nhiều, ông nó thông minh lắm á, ông ấy trí tuệ lắm, mà không ngờ cái thông minh ấy chỉ là cái mượn, chứ không phải là cái thực của mình. Mà cái thực của mình là tự ở trong con mắt, mà chính thiền định rồi mới được tới trí tuệ. Cho nên quý vị nhớ, giới định tuệ, định rồi trí tuệ, chứ không phải ngồi đó nghiền ngẫm học, không phải ngồi đó để mà suy tư, mà chính thiền định đi tới trí tuệ, đó là cái trí tuệ chân thật. Như vậy cho nên chúng ta phải biết rõ tu là cốt tìm được cái cao siêu đó. Như vậy thì đạo Phật quý vị thấy dễ hay khó? Khá sâu khó. Đa số những đó mà quý vị thấy, quý vị tu theo Phật lâu rồi đó, quý vị có giác ngộ được chút chút nào chưa? Có chưa? Có. Như nãy giờ tôi nói, nếu quý vị khéo nhận thì quý vị có giá hơn.
Có.
À, nếu thanh này giả, mình biết nó giả, có giá chưa?
Có.
Chỉ có cái lỗi là giả mình tưởng nó thật, mê thôi. Thấy không? Đó. Nghĩa là nếu mà mình biết thanh này là giả rồi, thì quý vị sẽ bớt bao nhiêu thứ phiền não. Ai có nói nặng, nói nhẹ, ai có chê khen, thì mình nói sao? Cái thân đã giả rồi, khen chê rất là thừa. Thấy không? Có gì đâu mà giận, có gì mà hết kỳ. Nhưng thấy được một lẽ thật thì sẽ biết được bao nhiêu thứ phiền não. Còn cái này mình tưởng nó thật, cái động tới nó là la. Mà không bao giờ mình nhìn hết. Đó là tại vì mình thấy thật, thấy quý. Đó. Như vậy thì cái tu á, nó không phải đến chỗ cứu kiếp mới là có kết quả. Mình giác được phần nào là có cái kết quả tốt đó, đã đem lại cho mình một cái an ổn, một cái vui tươi trong cuộc sống mà không có những cái phiền não hệ lụy gì hết. Mà nếu người biết như vậy thì có cái gì bực bội tức tối thì tự tử rồi. Cái thân giả này thôi, tôi thường ví dụ, tôi nói ví như cái người đi qua sông lớn, đi giữa sông cái bị chìm thuyền, khi chìm thuyền cái mình vớ được một cái gốc cây mục, vớ được gốc cây mục, nhờ gốc cây mục cái mình đeo đó mình không có chết chìm, rồi từ từ gió đưa cái tóc vô bờ, thì khi mà được cái gốc cây mục đó mình phải nghĩ thế nào cho đúng. Mình chê đây là gốc cây mục, xô nó đi thì mình sao? Thì mình chết chìm. Còn mình nói đây là gốc cây mục, mà gốc cây mục này mình nhờ đeo nó cho nên mình tới bờ, cho nên mình quý gốc cây mục quá, mình giác lên trên nhà để dành để thờ, thì có khôn không? Như vậy thì cái người khôn là người sao? Lúc cần mượn cái gốc cây mục để vô bờ thì nó là quý, trong khi nhờ nó để đưa mình tới bờ phải chìm thì gốc cây mục rất quý. Cho nên Phật nói thân người khó được, phải không? Quý lắm, biết nó là giả nhưng mà nhờ nó để mình tu, để mình tìm ra cái thật thì nó rất là quý. Cho nên chưa có tới bờ mà đập gốc cây mục là ngu. Nghĩa là chừng nào tới bờ rồi, mà tới bờ rồi thì giác gốc cây mục cũng dài. Bây giờ khi cần chưa bờ thì phải nhờ nó, khi tới bờ rồi thì bỏ. Như vậy đó, thì cái người hiểu Phật pháp thì phải như vậy. Trong khi mình còn mê muội, mình mới biết tu chút chút thì thân này rất là cần, cần để cho mình tu. Dù có chuyện gì vui buồn mà không quan trọng, mượn nó để mình tu. Chứ ai tự tử là không hiểu Phật pháp. Đó là một cái thứ nhất. Nhưng mà khi mình tu rồi thì nó là gốc cây mục, mình biết là gốc cây mục thì đâu có quý. Cho nên có ai chê nó, khen nó mình cũng coi thường. Nó là gốc cây mục, khen chê cũng là không có nghĩa gì với nó hết. Thì như vậy, thì trong cái khi mình nhờ nó đưa mình vào bờ đó mà mình cũng không có bảo vệ danh dự gì của nó hết, chỉ giữ cho nó, nương nó để tới bờ thôi. Thì như vậy cái cuộc đời mình sống trên cái thế gian này biết bao nhiêu là cái thảnh thơi nhẹ nhàng, phải không? Không có liều lĩnh mà cũng không có bảo vệ tối đa bằng cách là tự ái này tự ái nọ đó, phải không? Thì như vậy là mình bớt khó. Đó là cái ý nghĩa khi mình hiểu đạo, mình tu. Thì như vậy thì muốn trở lại với cái mình chân thật, cho nên mình phải có cái giờ để tọa thiền, để mà mình quán chiếu trở ngược lại, tìm cho ra cái chân thật. Thì ở đây tôi dẫn một cái bài kệ của một thiền sư Việt Nam, tức là thiền sư Hương Hải, ở cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18. Khi vua Lê Vũ Tâm hỏi ngài về cái đường lối tu Phật thì ngài liền nói bài kệ: Phản văn tự kỷ mỗi thường quan thẩm sát tư duy tử tế khang mạc giáo mộng trung tầm tri thức tương lai diệm thượng đổ sư nhan. Và tôi giải thích nghĩa phản văn, văn tức là nghe hay là xem xét lại, tự kỷ là chính mình, mỗi thường quan tức là mỗi ngày luôn luôn quan sát kỹ như vậy, thẩm sát tư duy tử tế khang xét đến xét lui cái chín chắn cẩn thận nghĩa là luôn luôn mình phải xem xét lại, quán chiếu lại nơi thân mình, coi cái gì thực cái gì giả, thấy cho tường tận. Mạc giáo mộng trung tầm tri thức, chớ dại ở trong mộng mà tìm tri thức, bởi vì hiện giờ có một số người nghe nói tu thiền tham lắm, rồi nghe đây nghe kia có ai đó nói tu thiền cái mình thích quá mình chạy đi tìm, mà không biết người đó là người dạy thật thiền của đạo Phật hay là dạy cái thiền nào, còn mình cứ chạy tìm ở bên ngoài thì vô ích thôi. Cho nên giống như trong mộng mà đi tìm thầy tìm bạn vậy. Tương lai diễn thừa đổ suy ngang, đó là chúng ta cứ nhìn lại mình, quán chiếu lại mình, thì sau này tương lai tức là sau kia, chính ở trên cái mặt của mình thấy mặt ông thầy gì? Thì ông thầy ở ngay nơi mình chứ không có ở ngoài. Thì nói tóm lại qua bài kệ này, ngài muốn dạy cho vua Lê Dụ Tâm rằng muốn tu Phật phải phản quang chiếu soi lại mình cho tường tận rõ ràng luôn luôn như vậy, rồi thì đừng có chạy ra ngoài tìm kiếm. Một ngày nào đó mình được giác ngộ thì cái chân thật mình, cái ông thầy chân thật đó từ ngay bên mình đến đâu hết. Đó là cái tu thiền mà các thiền sư Việt Nam chúng ta thường nhắc thường dạy. Thì như vậy quý vị mới thấy cái đường lối tu thiền là xoay lại mình, quán chiếu mình, chứ không phải đi kiếm, đi tìm ở đâu xa. Cho nên giờ giấc tu thiền vân vân luôn luôn là ở tại mình. Nói như vậy thì quý vị nghĩ trong cái thời này quay lại tìm mình và chạy ra ngoài nghiên cứu thiên nhiên để phục vụ cho con người, hai cái đó cái nào thiết yếu hơn? Bởi như tôi nói khi nãy, dù cho mình cố nghiên cứu, cố tìm hiểu các cái sự vật trong bầu vũ trụ này nhiều tới đâu đi nữa, thì có được thì cũng được để cung phụng cái thân này, phải không? Mà cái thân này đã tạm bỡ thì cung phụng được tới đâu? Đó. Như vậy thì trở lại tìm mình, tìm cho ra cái gì thực mình, thì cái giá trị con người mới là vĩnh cửu, mới là cứu kính. Đó là cái gốc. Như vậy thì tìm chinh phục ở ngoài, đó là cái công năng, là cái trách nhiệm của nhà khoa học. Còn sai lại tìm đến mình, đó là cái công năng, là cái trách nhiệm của người tu. Mình tu là phải trở lại mình, tìm ra bản thân của mình. Thì như vậy tất cả chúng ta khi hiểu rồi quay lại tìm mình và biết rõ mình thì đó là cái người tu. Nhưng mà trước khi biết được cái thật thì mình phải thấy cái giả. Mình thấy cái giả rõ rồi thì mình mới nhận ra được cái thật. Còn nếu cái giả chưa thấy, chưa hiểu thì cái thật mình cũng khó tìm được. Đó. Như vậy thì trên cái phương diện tu chúng ta phải khéo quay lại. Mà nếu thấy được cái giả, quý vị có giác chưa? Nghĩa là từ cái giác biết giả là giả, rồi tới cái giác từ chỗ giả nhận ra được cái thật. Đó là những bước giác ngộ mà nhà Phật luôn luôn chỉ dạy cho chúng ta. Như vậy thì tất cả quý Phật tử lâu nay đi chùa, lâu nay học Phật, mà nói Phật tử là con của ai?
Phật.
Mà Phật là gì? Phật là giác. Mà giờ mình con Phật thì mình có giác chưa? Bởi vậy cho nên nói tới tu Phật là nói tới giác ngộ. Không giác nhiều cũng phải giác ít, chứ không thế nào mà không giác. Mà lâu nay Phật tử mình chỉ có một cái là hơi tự khinh mình, cứ nghĩ là mình không có giác. Mình tu chứ mình không có giác, chứ mình giác là thành Phật. Nhưng không phải vậy đâu. Giác ngộ có nhiều, như là trong nhà Phật nói phần giác nè, rồi toàn giác nè, rồi viên mãn cái giác là mãn giác. Như vậy thì mình không giác được nhiều, mình giác được phần, mình không được phần lớn, giác phần nhỏ, thấy không? Giác phần nhỏ nhỏ cũng xứng đáng là con Phật rồi. Như vậy thì quý vị có giác ngộ lý vô thường chưa? Như hồi nãy tôi nói, vô thường là cái tướng sinh diệt. Sinh diệt thì quý vị biết vô thường. Mà giác ngộ vô thường rồi thì mọi việc thành bại trong cuộc sống, trong việc làm ăn, quý vị có buồn, có khổ không? Tôi xin hỏi câu đó, trả lời cho thầy đi. Nếu giác rồi thì biết cuộc đời là vô thường, mà vô thường là đổi thay. Đổi thay thì có khi được, có khi mất, có khi thành, có khi bại, phải không? Như vậy thì được, mất, thành, bại, mình nên sao? Mình tự thấy thản nhiên, không có gì phải khổ. Mất cái này thì làm cái khác, phải không? Được mất là chuyện thường, có gì đâu. Thì như vậy, hiểu được lý vô thường là mình bớt khổ. Đó là mình giác. Còn bây giờ nói vô thường là gì? Cái cách nghĩa là vô thường là sanh diệt, còn không? Mà hiểu như vậy, nhưng tới gặp việc vô thường thì mình cũng khóc như ai vậy? Được thì mừng, mất thì khóc. Thì đó là giác chưa?
Chưa
thiệt giác. Bởi vậy cho nên tu phải thực giác. Nghĩa là mình giác được phần nào là mình không có khổ phần đó. Như vậy mỗi một phần tu là mình đã giải được một phần khổ. Cho nên Phật tử mình tu thì lâu, tu thì nhiều, mà nước mắt cũng nhiều. Chứ tu không có hết khổ. Ít có người nào nói tôi tu 5 năm, 7 năm bây giờ tôi không có khổ nữa. Tôi cười hoài. Có ai nói vậy không? Cho tôi có nghe, có nghe nhiều Phật tử nói càng đi chùa càng phiền não. Nghe không? Bởi vì ở nhà thì có 1, 2, 3, 4 người ở trong nhà, ít phiền não. Đi chùa bạn bè đông quá, và bạn bè đông quá cho nên trẻ nói vô rồi nói ra nghe đủ thứ chuyện hay cái thành phiền não. Cho nên nói đi chùa nhiều, phiền não nhiều. Đó là đi chùa có giác chưa?
Yeah.
Đi chùa mà đi chùa mê đó, phải không? Bởi vậy nên bây giờ quý vị là Phật tử rồi thì phải giác. Nên không giác được nhiều phải giác tối thiểu cũng đôi ba phần giác, thì như vậy mới đúng là con của Phật. Mà giác nó có khó, như nãy giờ tôi nói những cái đó đều là cái để chỉ quý vị giác đó, phải không? Quý vị thấy đúng như vậy là quý vị giác. Còn nếu mà không thấy như vậy thì chưa có giác. Thì như vậy thì hôm nay cái bài giảng của tôi mới là giới thiệu về lý do tu thiền thôi. Thế chưa có nói cái phương pháp, cái cách thức tu thiền, phải không? Cái phương pháp, cách thức thì tôi chưa nói. Tại vì tôi e dè, không biết tụi quý vị có chịu nghe không? Chịu nghe không?
Nghe
thì thôi, thì đêm thứ ba là cho tham vấn. Thay vì tham vấn thì tôi sẽ nói đường lối tu thiền.
Dạ.
Để cho tất cả quý vị thấy, hiểu được tu thiền là thế nào. Chứ nhiều khi nghe mà không có biết, hơn nữa là sợ tu sai lầm, rồi nó gây ra những cái tác hại. Vì vậy mà đêm tối thứ ba thì cũng giờ này tôi sẽ giảng đường lối tu thiền để cho tất cả quý vị hiểu thời gian đây quý vị tất cả quý vị tự chấm tay vào đường
nguyện đem con
nhập môn rất là thâm thúy và thiền học. Chúng con xin nguyện ghi nhớ lời dạy của thầy, cố gắng tu tập và thành kính tri ân hòa thượng. Chúng con xin cung kính hòa thượng về hậu liêu an nghỉ. Xin mời tất cả quý đạo hữu hoan hỷ đứng lên chắp tay để cung kính hòa thượng.